Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington. Toàn ban Việt ngữ cùng Việt Long xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với chương trình phát thanh sáng thứ ba ngày 6 tháng 11 năm 2012 từ 6 giờ rưỡi đến 7 giờ rưỡi sáng, được phát trên các làn sóng 19, 25 và 31 mét. Và từ 6 giờ giờ Việt Nam, chương trình này cũng được phát trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Thưa quý thính giả, việc sinh viên Nguyễn Phương Yên bị bắt giữ và đang bị điều tra với tội danh tuyên truyền chống nhà nước đã khiến dư luận quan tâm, trong khi phía gia đình và các bloggers thì lại phản đối tội danh vừa nói. Để có thêm thông tin về câu chuyện này, mời quý vị nghe Thanh Quang trình bày chi tiết trong phần đầu tiên của chương trình Thời sự sáng nay. Tiếp theo sẽ là bài ghi nhận của Gia Minh về ý kiến từ trong nước trước thông báo trao giải thưởng của mạng lưới nhân quyền dành cho ba nhà đấu tranh dân chủ nữ năm nay. Sang lĩnh vực kinh tế, Vũ Hoàng có bài tổng hợp về hiện trạng bất động sản tại Việt Nam trong thời gian qua. Thêm vào đó, Thanh Trúc từ Bangkok có bài tường trình về một trong những nội dung tại Hội nghị Á-Âu ASEM lần thứ 9 là vấn đề tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông. Và ở phần cuối chương trình sẽ là cuộc trao đổi giữa Vũ Hoàng với Nguyễn Khanh về không khí một số phòng phiếu ngay khi bắt đầu mở cửa cho ngày bầu cử Tổng thống tại Hoa Kỳ hôm nay mùng 6 tháng 11. Tuy nhiên, để bắt đầu vào phần phát thanh chính, chúng tôi mời quý vị cùng đến với bản tin chi tiết trong nước và quốc tế sáng nay.
Khánh An và Việt Hà xin gửi tới quý vị bản tin sáng nay. Thưa quý vị, Việt Nam có nguy cơ phải đối mặt với lạm phát tăng cao vào cuối năm nay khi chính phủ tìm cách giúp các doanh nghiệp. Bà Đỗ Thị Nhung, vụ phó vụ chính sách tiền tệ Ngân hàng Nhà nước nói như vậy trong cuộc họp báo hôm qua. Theo bà Nhung, Ngân hàng Nhà nước sẽ điều phối chính sách tiền tệ theo cách giảm lãi suất để giúp doanh nghiệp. Lạm phát của Việt Nam đã tăng lên 7% vào tháng 10, cao hơn so với con số 6,48% vào tháng 9. Giá tiêu dùng cũng đã tăng 0,85% so với tháng trước. Bà Nhung cho biết Ngân hàng Trung ương đang làm việc với các bộ công thương, nông nghiệp và xây dựng để giúp các doanh nghiệp giải tỏa lượng hàng tồn kho chưa bán được như một cách để giải quyết vấn đề nợ xấu tại ngân hàng. Trong khi đó, chuyên gia Lê Xuân Nghĩa, thành viên Ủy ban Tư vấn Chính sách Tiền tệ và Tài chính Quốc gia cho biết, Ngân hàng Nhà nước nên rất cẩn trọng đối với lạm phát có tính thời vụ vào dịp cuối năm nay.
Ngân hàng Thế giới và Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc UNDP tại Việt Nam thúc giục chính quyền Hà Nội sửa đổi luật đất đai để thúc đẩy phát triển bền vững. Tin từ Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam cho biết như vậy vào ngày hôm qua. Trong khuyến nghị được công bố, hai tổ chức này đề nghị Việt Nam tập trung vào các cải cách cần thiết để giải quyết các kẽ hở và thiếu sót hiện thời. Nghiên cứu sửa đổi luật đất đai để thúc đẩy bền vững ở Việt Nam của Ngân hàng Thế giới đã cung cấp những ý tưởng về cải cách liên quan đến bốn chủ đề chính, bao gồm sử dụng đất nông nghiệp, minh bạch và công bằng trong thu hồi đất và bồi thường, quyền sử dụng đất của các nhóm dễ bị tổn thương và quản lý quy hoạch đất đai. Nghiên cứu của Ngân hàng Thế giới cho rằng, việc sửa đổi luật đất đai sẽ mang lại cơ hội để tái khẳng định và củng cố quyền sử dụng đất của các nhóm dễ bị tổn thương như phụ nữ.
Thông tấn xã Việt Nam hôm qua trích lời Tổng vụ trưởng Ngoại thương Bộ Thương mại Indonesia Dedi Saleh cho biết nước này đang tiến hành mua 300.000 tấn gạo của Việt Nam từ nay đến cuối năm. Theo ông Dedi Saleh, Cơ quan Hậu cần Quốc gia Indonesia, gọi tắt là Bulog, cũng đang tiến hành thầu 100.000 tấn gạo nhập từ Ấn Độ vì giá thấp hơn so với Thái Lan. Trước đó, nước này đã ký bản ghi nhớ nhập khẩu 100.000 tấn gạo từ Campuchia, 1 triệu tấn từ Thái Lan, 200.000 tấn từ Miến Điện và 1 triệu rưỡi tấn từ Việt Nam.
Việt Nam và Bangladesh cam kết đưa mối quan hệ song phương hai nước lên tầm cao mới. Đó là khẳng định được đưa ra trong bản tuyên bố chung giữa hai lãnh đạo quốc gia vào ngày 4 tháng 11, nhân kết thúc chuyến thăm hai ngày đến Việt Nam của Thủ tướng Sheikh Hasina. Nhân chuyến thăm này, Thủ tướng Bangladesh đã gặp Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Trương Tấn Sang. Lãnh đạo hai nước đồng ý sẽ tăng cường hợp tác trong lĩnh vực chính trị, an ninh, quốc phòng, kinh tế, thương mại, đầu tư và nông nghiệp. hai bên cũng đồng ý sẽ tiến hành cuộc gặp thứ hai của Ủy ban Hợp tác Việt Nam-Bangladesh và tư vấn chính trị đầu tiên giữa Bộ Ngoại giao hai nước vào thời gian sớm nhất để đưa ra đường hướng và hợp tác song phương trong các năm tới. Hai bên cũng đồng ý gia tăng hợp tác về an ninh và quốc phòng qua các chuyến thăm của các phái đoàn hai nước ở mọi cấp và trao đổi kinh nghiệm trong việc tham gia vào các hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc. Xung đột gây chết người tại miền Tây Miến Điện là vấn đề quan ngại đối với toàn bộ khu vực Đông Nam Á. Ngoại trưởng Indonesia Marty Natalegawa phát biểu như vậy với báo giới hôm qua nhân Thượng đỉnh Á-Âu đang diễn ra tại Viên Chăn, Lào. Ông cho biết vấn đề xung đột làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người Rohingya, bang Rakhine, là quan ngại của các nước ASEAN đối với từng nước thành viên ASEAN. Cuộc xung đột sắc tộc giữa người Miến theo đạo Phật và người Rohingya theo đạo Hồi từ tháng 6 vừa qua đã khiến hàng chục người thiệt mạng và khiến hơn 100.000 người phải rời bỏ nhà cửa. Ngoại trưởng Indonesia cho biết nước này muốn thấy chính phủ Miến Điện có thể giải quyết vấn đề theo chiều hướng tích cực, cũng giống như những gì mà họ đã làm được trong quá trình dân chủ toàn diện của đất nước.
Trong khi đó, Ai Cập hôm qua đã triệu đại sứ Miến Điện tại nước này đến để bày tỏ quan ngại về những bạo lực chống lại thiểu số người theo đạo Hồi tại Miến. Ai Cập kêu gọi Miến Điện phải tìm cách chấm dứt ngay tình trạng này. Thông cáo của Bộ Ngoại giao Ai Cập cho biết như vậy vào ngày hôm qua. Trước đó, Ai Cập cũng đã triệu đại sứ Miến vào tháng 8 để phản đối những vụ xung đột sắc tộc giữa người Miến theo Phật giáo chiếm đa số và những người theo Hồi giáo bắt đầu vào tháng 6 vừa qua. Những người Rohingya theo Hồi giáo vốn bị nhiều người Miến coi là những người nhập cư bất hợp pháp từ Bangladesh. Liên Hiệp Quốc xác định họ là một trong số những nhóm thiểu số bị đàn áp nhiều nhất.
Lực lượng nổi dậy ở Syria vừa thực hiện một vụ tấn công bằng bom xe vào hôm qua, khiến 50 quân theo chính phủ thiệt mạng. Tổ chức quan sát nhân quyền Syria cho biết như vừa nêu. Vụ tấn công xảy ra ở một trạm quân đội tại tỉnh Hama xảy ra vào sáng ngày thứ hai. Trong khi đó, máy bay của chính phủ Syria tiếp tục nã đạn vào các vị trí do quân nổi dậy chiếm đóng trên khắp đất nước, khiến ít nhất 20 quân nổi dậy thiệt mạng tại thị trấn Harem thuộc tỉnh Idlib. Giao tranh cũng bùng phát vào ngày hôm qua ở xung quanh Damascus và thành phố Aleppo, trong khi chiến sự diễn ra tại các tỉnh miền Nam khiến 31 người thiệt mạng do đạn pháo nã vào trại tị nạn Yarmouk của người Palestine vào ngày Chủ nhật và thứ hai. Tổ chức quan sát nhân quyền Syria cho biết đã có ít nhất 105 người thiệt mạng, bao gồm 55 quân chính phủ và theo chính phủ trong các cuộc bạo động diễn ra vào ngày hôm qua.
Thủ tướng Na Uy Jens Stoltenberg và người đồng nhiệm Trung Quốc Ôn Gia Bảo đã có cuộc gặp ngắn bên lề Thượng đỉnh Á-Âu diễn ra tại Viên Chăn, Lào vào ngày hôm qua. Đây là cuộc gặp chính thức giữa lãnh đạo hai nước lần đầu tiên kể từ sau khi Ủy ban Nobel Hòa bình của Na Uy trao giải Nobel Hòa bình 2010 cho nhà bất đồng chính kiến Trung Quốc Lưu Hiểu Ba. Bắc Kinh phản đối quyết định đó. Mối quan hệ hai nước đã trở nên xấu đi kể từ năm 2010. Trung Quốc cũng đã áp đặt một số các hạn chế lên việc nhập khẩu cá hồi từ Na Uy. Mặc dù vậy, thương mại hai chiều vẫn tiếp tục phát triển trong hai năm qua. Hồi tuần trước, báo chí Trung Quốc cho biết Phó Thủ tướng Mã Triều Húc nói việc bình thường hóa quan hệ hai nước phụ thuộc vào Na Uy.
Lãnh đạo tương lai của Trung Quốc, ông Tập Cận Bình sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải thực hiện những cải tổ về chính trị để có thể để lại dấu ấn lâu dài. Nhà lãnh đạo tinh thần của người Tây Tạng, Đức Đạt Lai Lạt Ma phát biểu như vậy hôm qua. Đức Đạt Lai Lạt Ma nói rằng thời đại của ông Hồ Cẩm Đào đã qua, và bây giờ là thời đại của ông Tập Cận Bình. Ông nghĩ sẽ không còn một lựa chọn nào khác ngoài những thay đổi về chính trị, bởi những đổi mới về kinh tế đã được thực hiện. Theo dự kiến, Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ nhóm họp vào thứ Năm tuần này để chính thức bầu chọn một thế hệ lãnh đạo mới của đất nước. Đức Đạt Lai Lạt Ma thừa nhận đổi mới về kinh tế đã mang lại nhiều ích lợi cho Trung Quốc, nhưng chính quyền vẫn phải dùng đến biện pháp ép buộc để tạo dựng xã hội hài hòa như mong muốn của họ. Việc ép buộc chỉ tạo nghi ngờ và lo sợ, hoàn toàn đối lập với hài hòa. Đức Đạt Lai Lạt Ma hiện sống lưu vong tại Ấn Độ. Ông bị chính quyền Bắc Kinh cáo buộc đứng sau các vụ phản đối sự cai trị của Trung Quốc ở Tây Tạng và những vụ tự thiêu tại đây kể từ tháng 3 năm 2011. Đức Đạt Lai Lạt Ma phủ nhận mình là người theo đường lối ly khai và nói ông chỉ mong muốn quyền tự trị có ý nghĩa cho người dân Tây Tạng của mình.
Đài Loan sẽ yêu cầu hàng chục sĩ quan quân đội từ nước ngoài trở về phải qua kiểm tra nói dối để phát hiện những trường hợp gián điệp. Bộ trưởng Quốc phòng nước này cho biết như vậy vào ngày hôm qua. Hơn 50 tham tán quân sự của nước này và các nhân viên cao cấp khác làm việc ở nước ngoài đã bị lần lượt gọi về nước vào năm ngoái để qua máy nói dối.
Bộ trưởng Quốc phòng Đài Loan cho biết đến lúc này vẫn chưa phát hiện bất cứ trường hợp bất thường nào và việc kiểm tra sẽ vẫn tiếp tục từ giờ trở đi. Quyết định này được đưa ra sau khi có một loạt các vụ tai tiếng xảy ra ở Đài Loan liên quan đến những sĩ quan nước này bị phát hiện là gián điệp cho Trung Quốc. Hồi tháng Giêng năm ngoái, giới chức Đài Loan đã bắt một viên tướng vì ông này bị cho là làm gián điệp cho Trung Quốc sau khi ông ta bị một điệp viên Trung Quốc cài vào bẫy tiền và tình dục trong thời gian làm việc ở Hoa Lục từ năm 2002 đến năm 2005.
Thưa quý vị, trong mấy tuần nay, việc giới cầm quyền bắt giữ một nữ sinh viên, rồi buộc tội nạn nhân vi phạm Điều 88 Bộ Luật Hình Sự là tuyên truyền chống nhà nước, đã gây chấn động công luận trong và ngoài nước. Ngay lúc này, người thân và một số bloggers phản ứng ra sao về trường hợp của sinh viên Nguyễn Phương Nguyên ấy? Thanh Quang tìm hiểu và trình bày sau đây.
Thưa quý vị, kể từ trưa ngày 14 tháng 10 vừa rồi, khi khoảng 10 nhân viên công an hành xử như côn đồ xông vào nhà trọ sinh viên trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm ở Sài Gòn, bắt nữ sinh viên Nguyễn Phương Uyên chở đi biệt tích, mà bây giờ mới biết Phương Uyên bị giam giữ ở Long An với tội danh gọi là tuyên truyền chống nhà nước, vi phạm Điều 88 Bộ Luật Hình Sự, thì người cha đau khổ của Phương Uyên, ông Nguyễn Duy Linh từ Bình Thuận than rằng:
Dạ, sao mà phải được con vậy thôi chứ bữa giờ xúc 4-5 kg, gia đình lúc này cũng đang rối quá.
Mẹ Phương Uyên, bà Nguyễn Thị Nhung cho biết:
Dạ, em nói thật là không có tin tức gì hết á, chỉ thấy chiếu trên TV. Thì trên TV thì em nhìn thấy con em rất là suy sụp, cháu ốm rất là nhiều, tinh thần có nghĩa cũng rất là xuống. Em chỉ xin gửi có 3 chữ mẹ yêu con. Em chỉ muốn gửi cho con mình một cái tình yêu của người mẹ, nhưng mà người ta đâu có cho. Người ta đâu có chấp nhận cho em gửi cho con mình 3 chữ mẹ yêu con.
Sau nhiều lần chối bỏ hành động bắt bớ và không nói lý do, hiện Công an Việt Nam đã chính thức xác nhận bắt giữ Phương Uyên vì tội gọi là tuyên truyền chống nhà nước. Ông Nguyễn Duy Linh phản ứng:
Cái đó là do họ buộc tội là sai với pháp luật Việt Nam, chứ nó nói thẳng thừng ra là nó yêu nước chống Trung Quốc bằng những câu thơ, mà ở đây đâu có thấy câu thơ nào mà đưa lên báo chí đặng coi như người ta mới phân tầng bình luận cái câu thơ mới là chính xác chứ, để biết cái tội là tội gì mới được chứ, cái không dưỡng dưng lên tội chống nhà nước là chống cái chỗ nào, câu thơ nó mà chống nhà nước là chỗ nào.
Mẹ Phương Uyên, bà Nguyễn Thị Nhung tâm sự rằng khi nghe TV chiếu cảnh con bà nhận sai trái với pháp luật Việt Nam, đã ăn năn hối hận và xin được khoan hồng để được án nhẹ nhất hầu có thể trở về trường tiếp tục học hành và cống hiến cho đất nước, là một công dân hữu ích cho đất nước, thì bà không rõ người con yêu quý của ông bà sai trái ở chỗ nào. Bà Nguyễn Thị Nhung giải thích:
Một đứa trẻ 20 tuổi, trong tay không có một cái công cụ gì mà để gọi là người ta nói là cái gì tàn trữ hóa chất để chế thuốc nổ. Em nghĩ cháu bé nhà em chắc có lẽ không đủ khả năng, cũng không có điều kiện, chắc mà cũng chẳng có được cái tài đó. Làm sao mà cháu làm được một chuyện phi thường kiểu đó thì chắc em nghĩ không ra. Còn cái vấn đề nói rằng cháu làm thơ làm gì đó để mà tỏ cái lòng yêu nước đó thì em nghĩ chỉ một quả tim yêu nước, một lòng nhiệt yêu nước, nhưng mà do cháu còn quá trẻ nên thể hiện một cách là chưa đúng định hướng. Dạ, em muốn nói thêm một điều như thế này nữa, em muốn khẳng định một điều như thế này nữa. Em nghĩ rằng cháu Yên nhà em đó chỉ là mang một dòng máu Việt Nam, mang một quả tim yêu nước, thì cháu có thể hiện như thế nào cũng chỉ vì lòng yêu nước. Chứ làm sao từ cái chỗ yêu nước mà trở thành một người bán nước hại dân thì em nghĩ chắc không có. Còn vấn đề mà ai có ghép tội hay là ai có cho con em 5 tội, 7 tội hay 10 tội gì đó thì em nghĩ em cũng chẳng bất ngờ, là vì em cũng nhìn thấy nhiều người đã trải qua cái tình trạng như con em. Chính bản thân em nghĩ thì bây giờ con em hay gia đình em cũng là con cá nằm trên thớt. Bây giờ có quẩy vùng như thế nào cũng chỉ là con cá nằm trên thớt, thì người ta muốn chặt là mấy khúc là tùy.
Nhận xét về trường hợp Nguyễn Phương Uyên, blogger Nguyễn Hữu Vinh từ Hà Nội lên tiếng:
Cái việc của công an họ làm tôi cũng chẳng nắm được cái nội dung của họ, họ làm những cái việc gì, họ căn cứ vào đâu. Tôi chỉ thấy cái điều trong cái vụ Nguyễn Phương Uyên này, tôi thấy cái việc là bắt người một cái cách như vậy là nó không minh bạch, không rõ ràng, không đúng tình trạng pháp luật. Nếu như mà trường hợp mà có cái cơ sở xác thực và cái thực tế là cô Phương Uyên nói rằng là chỉ vì ghét Trung Quốc thì tôi ủng hộ cái hành động của Phương Yên ở cái việc là nếu như vì tinh thần yêu nước và vì cái vấn đề về những tổ quốc, về lãnh thổ, về những vấn đề về biên giới hải đảo của tổ quốc, bảo vệ điều đó và có cái tinh thần như vậy thì tôi ủng hộ cô bé.
Blogger Người Buôn Gió cũng nhắc lại hành động bất minh của công an khi bắt giữ Nguyễn Phương Uyên và sau cùng gán cho Phương Uyên phạm tội tuyên truyền rải truyền đơn. Theo Người Buôn Gió,
cái tờ truyền đơn đấy thì em cũng không biết được đó là nội dung của nó là gì, nhưng mà trong cái điểm tin ở trên báo trên hình có nói là chống Trung Quốc đấy, là tức là có yếu tố làm ảnh hưởng đến quan hệ Trung Quốc ấy, thì em nghĩ rằng nếu mà chỉ như thế thôi mà nói rằng Phương Uyên cố tuyên truyền chống chế độ thì như thế là quá là sai. Thì cái chuyện mà Trung Quốc xâm chiếm biển đảo của Việt Nam rồi làm cái điều rành rành đến báo chí Việt Nam cũng nói, rồi những cái hành động như đánh bắt ngư dân rồi đâm phá thuyền thì báo chí Việt Nam vẫn nói hàng ngày, thì cô Phương Nguyên cô ấy tiếp thu được những cái tin ở trên báo chí thì theo phản ứng của một người dân yêu nước thì cô phản đối những cái hành vi của Trung Quốc, thì đấy là cái chuyện đương nhiên ai cũng phải làm thôi, mà nếu như thế mà là tuyên truyền thì em thấy đó là rất là vô lý ạ.
Qua bài Chiến thắng của những kẻ yếu đuối, giáo sư Nguyễn Hưng Quốc bên Úc cho thấy một bức tranh tương phản thiện ác liên quan trường hợp Nguyễn Phương Uyên, lưu ý rằng lâu nay, ai cũng biết chính phủ Việt Nam độc tài và tàn bạo, thể hiện qua các vụ đàn áp biểu tình, đàn áp các nông dân chống nạn cướp đất, thể hiện qua các phiên tòa xét xử những người yêu nước, từ vụ Cù Huy Hà Vũ đến điếu cày Nguyễn Văn Hải, Tạ Phong Tần, Phan Thanh Hải, Việt Khang. Nhưng, theo giáo sư Nguyễn Hưng Quốc, Nguyễn Phương Uyên thì khác. Em chỉ là một sinh viên nhỏ nhắn, yếu đuối, hồn nhiên và còn vô tư lắm, nhưng chỉ có vấn đề là ghét Trung Quốc. Hình ảnh nhỏ nhoi và yếu ớt ấy, tương phản cảnh 10 tên công an ập vào nhà trọ, bắt em, công an phường và công an quận bay bãi chối việc giam giữ em. Hình ảnh cả một hệ thống tuyên truyền của nhà nước xúm vào xuyên tạc và bôi nhọ em. Và cuối cùng, hình ảnh cả một guồng máy quyền lực âm mưu giày xéo lên em. Giáo sư Nguyễn Hưng Quốc nhấn mạnh, tính chất nạn nhân của Nguyễn Phương Uyên càng được tô đậm, thì tính chất độc tài và tàn bạo của chính quyền cũng theo đó bị gia tăng theo cấp số nhân.
Thưa quý vị, Mạng lưới Nhân quyền Việt Nam trụ sở chính tại bang California hôm 2 tháng 11 vừa qua ra thông báo trao giải thưởng nhân quyền năm nay cho ba nhà đấu tranh tại Việt Nam là Phạm Thanh Nghiên, Tạ Phong Tần và Huỳnh Thục Vi. Trong chương trình trước, chúng tôi gửi đến quý thính giả bài phỏng vấn trưởng ban điều hành của mạng lưới về một số thông tin liên quan. Hôm nay, mời quý vị cùng nghe ý kiến từ trong nước về giải thưởng nhân quyền năm nay của Mạng lưới Nhân quyền Việt Nam. Gia Minh trình bày.
Thông cáo báo chí của Mạng lưới Nhân quyền Việt Nam hôm ngày 2 tháng 11 nêu rõ, giải Nhân quyền Việt Nam do Mạng lưới Nhân quyền thành lập vào năm 2002 và được tổ chức hàng năm nhằm tuyên dương thành tích đấu tranh bất bạo động của những người đã chấp nhận hy sinh, kể cả mạng sống của chính mình, cho lý tưởng nhân quyền và dân quyền của nhân dân Việt Nam. Hai trong số ba người được giải năm nay đều trải qua nhà tù của nhà cầm quyền Việt Nam. Đó là cô Phạm Thanh Nghiên chịu án 4 năm tù giam và mới mãn hạn tù hồi tháng 9 năm nay, còn cô Tạ Phong Tần, chủ trang blog Sự Thật và Công Lý, thì hiện đang thụ án 10 năm tù giam. Cả hai đều bị truy tố về tội danh tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Bản thân cô Phạm Thanh Nghiên bày tỏ những suy nghĩ khi nhận được thông tin Mạng lưới Nhân quyền chọn cô là một trong ba người để trao giải năm nay.
Quả thật là khi mà được biết rằng tôi là một trong ba người mà đều là phụ nữ cả ở Việt Nam được nhận cái giải thưởng của Mạng lưới Nhân quyền Việt Nam thì bản thân tôi rất là vui mừng và bất ngờ nữa, bởi vì tôi nghĩ rằng những cái gì mà tôi đóng góp cho nhân quyền Việt Nam quả thật là còn rất là ít ỏi, nhỏ bé, và rất là nhiều người đã còn xứng đáng hơn tôi. Cho nên là tôi bất ngờ, rất là bất ngờ về cái điều đó. Cũng xin chia sẻ thêm một chút là ngoài cái việc vui mừng ấy, tôi cũng rất là cảm thấy chạnh lòng, bởi vì như chúng ta biết ba gương mặt được giải năm nay đều là phụ nữ. Tôi thì là một cựu tù nhân lương tâm, là không biết là có trở lại lần nữa cái nhiệm sở bất đắc dĩ đấy không, đấy còn là một cái việc ở phía trước. Còn chị Tạ Phong Tần, khi tôi nghĩ đến Tạ Phong Tần thì quả thật là tôi cũng rất là cảm động, rất là xúc động, và tôi cũng xin chúc mừng tới chị Tạ Phong Tần và chúc mừng tới Huỳnh Thục Vi là hai người phụ nữ cùng với tôi được cái giải thưởng này. Và tôi quả thật là rất là chạnh lòng khi nghĩ đến Tạ Phong Tần đang ở trong chốn lao tù, và những cái gì mà tôi đã trải qua rồi, những cái thứ đấy thật là khủng khiếp và là những cái trải nghiệm mà không phải ai cũng muốn bước qua và có thể bước qua được. Và tôi rất là cảm động khi nghĩ đến Tạ Phong Tần cùng với cái giải thưởng nhân quyền năm nay.
Người thứ ba nhận được giải là cô Huỳnh Thục Vi, một cây bút trẻ trong nước. Cô từng bị công an sách nhiễu bởi tham gia biểu tình chống Trung Quốc gây hấn với Việt Nam. Cô được một số nhà đấu tranh trong nước đề cử vào danh sách những ứng viên cho giải thưởng nhân quyền năm nay. Một trong những người đó là luật sư Nguyễn Văn Đài, và ông cho biết lý do đề cử Huỳnh Thục Vi.
Thứ nhất là xuất phát từ cái việc là chúng ta thấy là cái gia đình chị Huỳnh Thục Vi thì là một cái gia đình rất là đặc biệt. Ở Việt Nam mà chúng ta thấy là hầu như không có cái gia đình nào mà có đến hai thế hệ và rất nhiều thành viên trong gia đình cùng tham gia viết bài về tự do dân chủ và nhân quyền ở Việt Nam, hay là có tinh thần đấu tranh rất là gan dạ dũng cảm, mặc dù trước cái sức ép của chính quyền địa phương ấy, nhưng mà họ vẫn không có nào đúng tinh thần, và họ giữ được rất là vững cái tinh thần cũng như là khí tiết của cái người đấu tranh nhân quyền Việt Nam. Thì bản thân mình cô Thục Vi so với người khác ấy, thì chưa có đủ đầy đủ mọi yếu tố để được nhận giải thưởng, thế nhưng mà nếu tính cộng cả gia đình lại thì gia đình họ xứng đáng được nhận một cái giải thưởng như thế. Thì bản thân Thục Vi cũng đại diện cho cá nhân và đồng thời cũng đại diện cho cả một gia đình. Bởi vì lý do như vậy nên là tôi cùng một số anh em đã viết thư đề cử Huỳnh Thục Vi lên mạng lưới Việt Nam để được nhận cái giải thưởng nhân quyền năm 2012.
Cả ba người phụ nữ được trao giải nhân quyền năm nay của mạng lưới nhân quyền Việt Nam từng chịu sách nhiễu từ phía cơ quan chức năng Việt Nam bởi những hành động công khai đấu tranh cho những quyền căn bản của con người, cũng như lên tiếng về việc đất nước bị phía Trung Quốc xâm lấn. Nay khi họ nhận được một giải thưởng từ một tổ chức như mạng lưới nhân quyền từ nước ngoài trao, chắc hẳn họ sẽ phải chịu ghi thêm một nét đen từ phía nhà cầm quyền Việt Nam. Tuy nhiên, đối với cô Phạm Thanh Nghiên, người vừa rời khỏi nhà tù sau 4 năm, thì những trở ngại dự báo trước đối với cô không là một vấn đề lớn, cô cho biết.
Tôi không thấy trở ngại gì về cái vấn đề nhà cầm quyền sẽ đối xử với tôi như thế nào sau khi mà tôi được nhận cái giải thưởng này. Tôi không có khái niệm đấy. Vâng, là tôi chỉ có khái niệm là tôi rất là vui mừng, cảm thấy chưa xứng đáng lắm nhưng đã được sự yêu mến để được nhận cái giải này và cũng rất là xúc động trong lúc này.
Luật sư Nguyễn Văn Đài, một cựu tù nhân lương tâm thì có chia sẻ kinh nghiệm và nhận định của bản thân về ứng xử từ phía nhà cầm quyền đối với những nhà đấu tranh trong nước như sau.
Những năm trước thì những người mà khi được mạng lưới nhân quyền Việt Nam trao giải thưởng hoặc là các cái tổ chức quốc tế khác như là Human Rights Watch trao thưởng đó thì cũng gặp rất nhiều những cái áp lực, những cái sự sách nhiễu từ phía chính quyền. Nhưng mà tôi thấy rằng là những năm, một hai năm trở lại đây ấy, thì cái việc đó cũng đã giảm bớt. Cho nên là cái việc trao giải thưởng thì nó là một cái vinh dự rất là lớn cho cá nhân cũng như là gia đình. Nhưng đồng thời họ cũng phải chịu đôi chút áp lực. Nếu họ vượt qua được điều đó thì họ cũng mới là cái người thực sự để xứng đáng cho cái việc trước khi được trao giải cũng như là việc sau khi được trao giải. Và việc đó cũng là cổ vũ tinh thần cho những người tiếp theo để họ có cái nỗ lực phấn đấu hay là đấu tranh cho cái nhân quyền ở Việt Nam.
Trong thời gian gần đây, Tòa án Việt Nam đưa một số nhà đấu tranh ra xử và tuyên những bản án được cho là nặng đối với những người đó, như blogger điếu cày Nguyễn Văn Hải 12 năm tù giam, blogger Sự Thật và Công Lý Tạ Phong Tần 10 năm tù giam, nhạc sĩ Trần Vũ Anh Bình 6 năm tù giam, nhạc sĩ Việt Khang 4 năm tù giam. Giới quan sát cho rằng những bản án nặng đó là sự răn đe đối với những người dám công khai, nêu ra những sai trái của nhà cầm quyền trong nhiều vấn đề, nhất là hoạt động bảo vệ chủ quyền đất nước, không thực tâm chống tham nhũng. Tuy nhiên, đối với những người như cô Phạm Thanh Nghiên thì các bản án đó lại có tác dụng ngược như phát biểu của cô sau đây.
Bản thân tôi cũng vậy, luôn luôn kiên định một cái điều rằng là bộ đấu tranh bất bạo động, và chúng tôi dùng chính cái trách nhiệm, cái lương tâm của chúng tôi, và tôi cũng không xấu hổ khi nói rằng những người mà đấu tranh vì nhân quyền, vì công bằng, tự do, dân chủ là những người rất là dũng cảm, là những người có khí phách. Bởi vì phải có khí phách, là khí phách tức là chúng ta đi làm những cái việc chính nghĩa, việc mà chúng ta cho là phải mà không sợ bị cường quyền đàn áp. Vâng, và tôi cũng kiên định với những cái mục tiêu mà tôi đã chọn ngay từ thuở ban đầu.
Luật sư Nguyễn Văn Đài cũng cho biết hướng tới của những người dám dấn thân cho công cuộc đấu tranh vì tự do dân chủ nhân quyền tại Việt Nam.
Một trong những nỗ lực của chúng ta là làm sao để phổ biến được cái kiến thức của nhân quyền đến tất cả mọi người dân, đặc biệt là từng lớp thế hệ trẻ.
Xin phép được nhắc lại, cô Phạm Thanh Nghiên và Tạ Phong Tần từng được tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch trao giải Helman Hammett.
Nhìn sang lĩnh vực kinh tế, thưa quý vị, với 1 triệu tỷ đồng bị ứ động trong khu vực bất động sản, một mắt xích trong nền kinh tế bị tê liệt, khiến cả cỗ máy kinh tế trở nên rệu rã. Tìm hiểu về thực trạng những gì đang diễn ra, Vũ Hoàng có bài tổng hợp như sau.
Trong phiên thảo luận Quốc hội về tình hình kinh tế hôm 31 tháng 10, khi đề cập đến các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng trích số liệu từ Ngân hàng Nhà nước cho biết, số nợ tín dụng liên quan tới bất động sản lên đến sấp xỉ 1 triệu tỷ đồng. Con số 1 triệu tỷ đồng này nếu quy đổi ra đô la sẽ là 50 tỷ, lớn hơn gấp 2 tổng số dự trữ ngoại tệ của cả Việt Nam tính đến hết quý 3 năm nay. Thực sự, đó là một điều hết sức nguy hiểm vì khả năng cứu cánh đối với lĩnh vực bất động sản từ chính phủ sẽ không thể thực hiện được. Đồng thời, nó còn cho thấy lượng tiền chảy trong nền kinh tế đang bị đầu tư một cách lệch lạc, thiếu định hướng. Theo thống kê, cả nước hiện có gần 2.400 dự án xây dựng và bất động sản chiếm đến 71.000 hectare đất đai. Trong đó, số căn hộ chung cư là gần 16.500 căn hộ, hơn 4.000 nhà thấp tầng và trên 25.000 m2 văn phòng cho thuê vẫn đang trong tình trạng ế ẩm. Theo ông Phan Thanh Mai, Tổng Thư ký Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, tính đến hết tháng 9, tính thanh khoản của hai thị trường bất động sản lớn là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh vẫn rất thấp. Tỷ lệ hấp thụ sản phẩm trên thị trường chỉ khoảng từ 5 đến 7% so với tổng nguồn cung. Điểm lo ngại đối với thị trường bất động sản Việt Nam nằm ở chỗ, những sản phẩm cao cấp, đắt tiền là những sản phẩm đóng băng, trong khi lượng nhà ở hướng tới người dân có thu nhập thấp hoặc có diện tích vừa phải thì vẫn có thể tiêu thụ được nhưng lại không được chú ý xây dựng. Bản thân chính Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng nhận định, bất động sản gặp khó khăn bởi cung vượt quá cầu. Các nhà đầu tư bất động sản mới quan tâm đến thị trường cho những người giàu hoặc người có khả năng kinh tế. Sản phẩm là các căn hộ hoặc chung cư cao cấp. Trong khi đó, đại bộ phận người dân cần những sản phẩm khiêm tốn, quy mô nhỏ, giá rẻ thì không có. Nghịch lý này được giới chuyên gia đánh giá là do các chủ đầu tư đã định ra một chiến lược đầu tư không phù hợp với nhu cầu cũng như khả năng chi trả của thị trường. Giờ đây, khi nhắc đến ba từ bất động sản, người tiêu dùng dường như bị dị ứng, bởi niềm tin của họ và các doanh nghiệp bất động sản bị lung lay, nhất là khi các thông tin về nợ xấu ngân hàng do khu vực bất động sản gây nên, cũng như các con số doanh nghiệp trong lĩnh vực này giải thể vẫn không ngừng xuất hiện trên các mặt báo. Trong một lần trao đổi trước đây với chúng tôi, ông Nguyễn Hoàng Nam, Giám đốc Sàn Giao dịch Info của Đại Dương, một tập đoàn chuyên về bất động sản cho biết nhận xét như sau.
Tình hình kinh doanh bất động sản thì cũng rất là khó khăn, có tương đối nhiều công ty là phá sản do họ không có tiềm lực tài chính, chắc chắn là sẽ trên 50% phá sản. Con số đấy có thể nói là tương đối chính xác, ở Hà Nội cũng như thế. Họ gặp khó khăn và chủ yếu là do cái định hướng của họ sai, họ dùng những cái vốn ngắn hạn để quản đầu tư dài hạn. Bài toán kinh tế này thì cũng đã rất là nhiều doanh nghiệp mắc phải, và nhiều nước khác cũng mắc phải chứ không chỉ riêng Việt Nam.
Điều nguy hiểm sử dụng vốn ngắn hạn để đầu tư vào bất động sản mà ông Hoàng Nam nhắc đến là những rủi ro dễ gặp phải khi các nhà đầu tư mạo hiểm lướt sóng. Còn nhớ hồi năm 2009, khi thị trường bất động sản thăng hoa, người dân lũ lượt xếp hàng chờ mua mà cũng có thể là để đầu cơ các căn hộ cao cấp. Tại thời điểm đó, một lượng vốn được rút ra khỏi thị trường chứng khoán chuyển sang địa ốc nhằm kiếm khoản siêu lợi nhuận tại đây. Khi đó, các nhà đầu tư tiếp tục sử dụng số lãi để quay vòng đầu tư vào nhà đất. Vòng xoay đó cứ liên tục diễn ra. Ngoài ra, bản thân phía khách hàng dưới hình thức hợp đồng góp vốn không theo quy định. Chẳng hạn, chưa có móng nhà đã huy động vốn cũng diễn ra thường xuyên. Nguồn vốn nóng đổ ào ạt vào thị trường nhà đất, tạo nên những cơn sốt ảo kéo dài một thời gian dài. Và đây cũng là nguyên nhân tạo nên những bong bóng mà trong các năm tiếp theo, 2011-2012 phải gánh chịu. Phân tích về điều này, tiến sĩ Vũ Văn Hóa, Phó Hiệu trưởng Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội nhận xét.
Sai lầm ở trong cái đầu tư bất động sản này, tôi cho là cái này nó đã có rất nhiều bài học, không phải là của Việt Nam, nhiều nước trên thế giới đã có. Nhưng mà Việt Nam, một số chủ đầu tư lại không học được cái kinh nghiệm đó, mà người ta theo cái phương án gọi là trục chặt nó càng nhanh càng tốt. Thế thì cái đó nó dẫn đến sai lầm. Và những cái người đầu tư bất động sản trước đây có lãi bao nhiêu thì bây giờ họ phải trả giá bấy nhiêu. Bởi vì người ta không phải lấy cái đó để người ta đầu tư sang ngành khác, mà người ta tiếp tục dẫn sâu vào các cái dự án bất động sản khác. Và như vậy những cái lãi ban đầu những năm trước đây thì bây giờ họ trả giá cho bây giờ.
Sự đóng băng của khu vực địa ốc cũng kéo theo sự trì trệ của hàng loạt các ngành nghề đi kèm, cụ thể như xây dựng, vật liệu xây dựng, thiết bị, điện, xi măng và quan trọng nhất là sự an toàn của hệ thống ngân hàng và cuối cùng là cả nền kinh tế vĩ mô. Số liệu từ Tổng cục Thống kê tính đến tháng 9 năm nay, ngành có chỉ số tồn kho tăng cao là xi măng tăng hơn 50%, sắt thép, gang tăng hơn 40% so với cùng thời điểm này năm trước. Theo phân tích của tiến sĩ Vũ Đình Ánh, chuyên gia kinh tế Việt Nam, thì từ năm 2005 đến nay, lĩnh vực bất động sản và xây dựng luôn chiếm từ 8 đến 9% GDP, và chúng có tính lan tỏa mạnh mẽ đối với nhiều khu vực trong nền kinh tế. Vì thế, khi một mắt xích bị khựng lại, thì cả cỗ máy kinh tế bị đình trệ kéo theo là điều khó tránh khỏi. Ông Trần Văn Tần, trưởng phòng tín dụng của Ngân hàng Nhà nước giải thích, thị trường bất động sản trầm lắng trong thời gian qua là một trong những thủ phạm gây ra khó khăn cho nền kinh tế. Phải chăng địa ốc là một sát thủ dây chuyền? Có thể nhìn nhận với hai đặc điểm là sử dụng vốn ngắn hạn đầu tư vào bất động sản và phân khúc thị trường nhà đất đi lệch với tín hiệu và nhu cầu thị trường. Khu vực bất động sản đang tạo nên những nghĩa địa chôn tiền. Với tình hình kinh tế Việt Nam còn ảm đạm như hiện tại, những khó khăn của thị trường địa ốc nhiều khả năng vẫn còn tiếp diễn trong cả năm sau.
Thưa quý vị, Hội nghị Á-Âu gọi tắt là ASEM lần thứ 9 khai mạc tại thủ đô Viên Chăn của nước Lào ngày hôm qua với vấn đề tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông được Philippines nêu lên, trong lúc Việt Nam là nước từng cùng Philippines chỉ trích Trung Quốc mạnh mẽ nhất lại không hề đả động tới vấn đề này. Thanh Trúc có bài tường trình chi tiết.
Lên tiếng trước khi rời Manila đi Vientiane ngày hôm qua, ông Benigno Aquino, Tổng thống Philippines nói, ông mong đợi có những cuộc nói chuyện song phương với lãnh đạo các nước EU, Ba Lan, Thụy Sĩ, Na Uy và Italy, trong hy vọng tìm kiếm giải pháp tiến đến một thỏa thuận khả dĩ, hòa bình và đúng mức liên quan đến vấn đề chủ quyền quốc gia trên vùng biển Tây Philippines, theo cách gọi của Manila, mà tàu thuyền Trung Quốc nhiều lần xâm nhập bất hợp pháp khiến xảy ra tình trạng đối đầu như hồi tháng 4 năm nay. Philippines từng nhiều lần khẳng định vấn đề tranh chấp chủ quyền trên biển Nam Trung Hoa phải được giải quyết đa phương, trong lúc Trung Quốc trước sau nhất mực cho rằng Bắc Kinh chỉ muốn giải quyết song phương với từng quốc gia mà thôi. Đó là lập trường của Philippines, trong lúc quan điểm của Việt Nam từng lên tiếng phản đối thái độ lấn lướt trên Biển Đông của Trung Quốc như Philippines không được nghe đến. Trả lời câu hỏi liệu Việt Nam sẽ bày tỏ lập trường của mình tại hội nghị ASEM giống Philippines hay không, tiến sĩ Nguyễn Toàn Thắng, tác giả những bài viết liên quan đến Biển Đông trên bình diện pháp lý, nhận định.
Biện pháp hay là những chiến lược như thế nào thì các nhà lãnh đạo từng quốc gia thì đã có rồi. Và đây với quan điểm cá nhân thì tôi nghĩ là chúng ta cũng không thể nào đứng về một hay đứng về một vài quốc gia nào cả. Bởi vì ở đây giải quyết vấn đề tranh chấp không phải chỉ liên quan tới một hay là một hai nước. Mà đây nó vừa ảnh hưởng cả tới toàn bộ cái hòa bình và ổn định trên Biển Đông. Vì vậy nếu như mà chúng ta lại đứng riêng hẳn về phía một hay một quốc gia, ví dụ như là nếu chúng ta đứng hẳn về Philippines thì theo tôi nghĩ ra nó cũng không phải làm chiến lược hay.
Do vậy, trong giai đoạn này, nếu muốn hướng tới quản lý xung đột trên Biển Đông, một vấn đề không mới và chưa có gì thay đổi, tiến sĩ Nguyễn Toàn Thắng nhấn mạnh ASEAN nhất thiết phải có được tiếng nói chung, đặc biệt vào khi Trung Quốc đã kêu gọi Đài Loan, cũng là một phía tranh chấp như Việt Nam, cùng hợp tác với Bắc Kinh để khẳng định chủ quyền của Trung Quốc trên biển Nam Trung Hoa.
Thực tế, chúng ta thấy rất rõ là giữa Đài Loan với Trung Quốc luôn luôn có một mối quan hệ đặc biệt. Từ trước tới nay thì có lẽ các bên tranh chấp, đặc biệt với ASEAN thì cũng không hy vọng là Đài Loan một ngày nào đó có thể lên tiếng ủng hộ đứng về phía các nước ASEAN. Nên tôi nghĩ rằng vì Đài Loan thể hiện quan điểm và hợp tác cùng với Trung Quốc thì nó chỉ là vấn đề thời gian thôi. Và vào một thời điểm cụ thể đó thì Đài Loan bộc lộ chính cái quan điểm của mình thôi. Nên theo tôi nghĩ thì đây cũng không gây thêm gì bất lợi cho phía Việt Nam cũng như là cho các nước ASEAN cả. Trong thời gian vừa qua với những sự kiện xảy ra trên Biển Đông thì đã làm gia tăng cái sự căng thẳng trong mối quan hệ giữa các thành viên ASEAN cũng như là Trung Quốc. Và theo tôi nghĩ rằng nếu như để những sự kiện đó mà tiếp diễn xong thì đó sẽ là điều rất bất lợi không chỉ riêng cho Trung Quốc mà cho tất cả các bên liên quan tới Biển Đông và đặc biệt là đối với các nước ASEAN. Để giải quyết được dứt điểm tranh chấp như tôi đề cập thì đó là vấn đề rất khó và đòi hỏi một quá trình khoảng thời gian tương đối dài. Điều quan trọng trước mắt nếu như các nước ASEAN có thể làm được đó chính là duy trì một cái sự hòa bình ổn định, thúc đẩy quá trình các bên có thể tiến tới ký kết một COC trên Biển Đông. Và nếu như ASEAN từng bước thúc đẩy được quá trình đó thì tôi nghĩ rằng đó cũng là một trong những thành công của ASEAN. Khi anh cố gắng trong khi mà chưa giải quyết được triệt để tranh chấp thì anh quản lý được những cái xung đột cũng như là một cái phát sinh.
Theo giáo sư Vorasak Mahatanobol, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Trung Quốc tại Đại học Chulalongkorn của Thái Lan, có thể nói mọi tranh chấp và căng thẳng đều bắt nguồn từ Trung Quốc khi mà lãnh đạo nước này cố dựa căn bản trên lịch sử và địa lý để khẳng định phần lớn chủ quyền lãnh hải cũng như chủ quyền ngư trường của mình trên biển Nam Trung Hoa. Vì thế, lập trường của Việt Nam, theo ông Hiệu, là đối với cả khối ASEAN lúc này thì AEC, Cộng đồng Kinh tế ASEAN mới là điều quan trọng nhất. Có thể Việt Nam cũng ý thức được điều đó và đã dịu giọng hơn cũng như kiềm chế phản ứng của mình hơn đối với Trung Quốc liên quan đến vấn đề Biển Đông, ít nhất cho tới khi ASEAN có một quốc gia chủ tịch luân phiên khác trong năm tới, thay vì Campuchia như hiện tại. Trong khi đó, bình luận gia Kavichorn Kittavorn, cựu phóng viên báo The Nation, được coi là một chuyên gia nổi tiếng về Đông Nam Á và ASEAN của Thái Lan, nghĩ rằng việc Tổng thống Philippines muốn có những cuộc họp song phương với lãnh đạo EU và các nước Tây phương khác bên lề ASEAN để nêu vấn đề tranh chấp lãnh hải và thềm lục địa giữa Manila với Bắc Kinh là chuyện khó có thể xảy ra.
At the recent meeting in Pattaya, China told ASEAN that both sides have to make sure that this issue remains in the domain of both sides.
Ông nói, tại một cuộc họp mới đây ở Pattaya, Trung Quốc từng khẳng định vấn đề tranh chấp trên biển Nam Trung Hoa chỉ nên đặt trong khuôn khổ những cuộc thảo luận giữa Trung Quốc với ASEAN mà thôi.
EU like United States will take up international security and stability issue, for example, the safety.
Trong khi đó, Liên hiệp châu Âu cũng như Hoa Kỳ thường ưu tiên cho vấn đề an ninh và ổn định hơn hết, đó là những vấn đề như an toàn trong lĩnh vực hàng hải, thông thương tự do trên hải lộ các nước, chưa kể nhiều chuyện khác nữa như phòng chống khủng bố, buôn người, vân vân. Vì thế, về mặt kỹ thuật của nghị trình ASEAN lần này thì không có chỗ để Philippines có thể lôi kéo sự chú ý vào vấn đề tranh chấp giữa Philippines với Trung Quốc.
You will easily notice that Vietnam has been very quiet throughout.
Dưới mắt chuyên gia Đông Nam Á và ASEAN, Kavichorn Kittavorn không đa động tới chuyện tranh chấp trên Biển Đông lúc này là thái độ thận trọng và có suy nghĩ của phía Việt Nam.
Vietnam doesn't need to make any voice heard because other country claimant.
Ông nói Việt Nam không cần phải lên tiếng như Philippines, ai cũng có thể nhận thấy Việt Nam đang giữ thái độ im lặng mà tôi cho rằng đó là một thái độ thích hợp.
Because Vietnam always mindful of its very deep and integrated relation with China.
Là bởi vì giới lãnh đạo Việt Nam biết rõ sự nghiêm trọng của vấn đề và đã có kế hoạch của mình hầu giải quyết vấn đề. Việt Nam luôn ý thức được tình hình thực của một nước vốn có mối quan hệ tế nhị đối với Trung Quốc phản ảnh qua những vấn đề bộc lộ hay tiềm ẩn như phạm vi vùng đặc quyền kinh tế, ngư trường, rồi thì hải lộ giao thương trên Biển Đông, biên giới trên đất liền, vân vân. Đó là những vấn đề mà Việt Nam đã nỗ lực và đã lần lượt giải quyết với Trung Quốc trong thời gian qua. Được biết, ASEAN là một hội nghị quốc tế quy tụ 52 nước và tổ chức, trong đó có 30 quốc gia châu Âu, Liên hiệp Âu Châu, Ủy hội Âu Châu, 17 nước châu Á, bên cạnh Australia, New Zealand và ASEAN.
Và sau đây mời quý vị nghe Nguyễn Khanh và Vũ Hoàng trao đổi về không khí ngay trước khi cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ diễn ra.
Vâng, xin cảm ơn anh Việt Long ạ. Và một lần nữa Vũ Hoàng lại có dịp nói chuyện với anh Nguyễn Khanh để gửi tới quý thính giả những cái tin tức mới nhất liên quan tới cuộc bầu cử mà anh em chúng tôi xem là sôi nổi chưa từng có của chính trường Hoa Kỳ. Vâng, thưa anh Nguyễn Khanh, là câu hỏi đầu tiên Vũ Hoàng muốn hỏi anh là tình hình có thay đổi gì không hay là vẫn 50-50 như là thời gian gần đây thưa anh?
Trước hết là xin được cảm ơn bạn Vũ Hoàng và xin được gửi lời chào đến quý thính giả của Đài Á Châu Tự Do. Câu trả lời là cho đến giờ phút này tôi thấy là vẫn là 50-50. Chưa biết là ai thắng ở cuộc bầu cử này. Có lẽ phải nói đúng hơn là như là kết quả của những cuộc thăm dò thì vẫn nói là ông Barack Obama đang dẫn trước số phiếu đại cử tri. Ông đang đến gần cái đích là 270 phiếu để có thể ở lại Nhà Trắng thêm 4 năm nữa. Nhưng bên ông Romney thì họ cũng bảo rằng là họ đã tính toán hết tất cả mọi ngã và họ tin tưởng là chiến thắng cuối cùng sẽ thuộc về họ. Vì thế, tôi thấy là cả hai ông đều nhắc nhở cử tri là ngày mai nhớ đi bầu và cả hai ông cũng mời cử tri là cùng chung vui với họ vào tối mai. Ông Obama thì cuộc vui sẽ được tổ chức ở tại Chicago, ông Romney thì về lại thủ phủ của ông là thành phố Boston của bang Massachusetts, thưa anh Vũ Hoàng.
Vâng, cảm ơn anh Khanh. Nhưng mà thưa anh là tại sao cho đến giờ này, tức là cái giờ mà phòng phiếu mở cửa đã thật là gần kề rồi mà vẫn chưa biết ai thắng ai thua, thì không biết là cái chuyện năm 2000 có tái diễn nữa hay không ạ?
Anh Vũ Hoàng vừa mới nói tới chuyện của năm 2000 và có lẽ là chắc quý vị thính giả cũng không quên cái cuộc bầu cử năm đó là cuộc bầu cử giữa ông George W. Bush của Đảng Cộng Hòa và ông Al Gore của Đảng Dân Chủ. Tôi còn nhớ mãi là mãi mấy tuần sau thì chúng ta mới có được cái kết quả của cuộc bầu cử. Lý do là bởi vì cuộc đếm phiếu cuối cùng thì định đoạt là ở bang Florida, đếm phiếu đi đếm phiếu lại và sau đó hai bên còn phải đưa nhau ra tận tòa tối cao để mà nhờ phân xử. Lần này thì phải thưa với anh và thưa cùng với là quý vị thính giả là câu chuyện nó lan rộng hơn nhiều. Nó không chỉ nằm ở một bang mà nó nằm ở tới cả chục bang cơ. Trong 48 giờ đồng hồ vừa qua, anh Vũ Hoàng và quý vị thính giả cũng thấy rõ ràng là cả ông Romney lẫn ông Obama đều xuất hiện ở những bang mà họ biết là cần phải thắng để mà mục đích là đến đó để vận động kiếm phiếu. Và dù cả hai bên đều mạnh miệng bảo rằng là họ đã cầm chắc chiến thắng ở trong tay, nhưng mà cả hai ông đều hiểu rằng là chiến thắng chỉ thật sự đến với họ nếu mà họ thành công ở những bang mà hai bên hiện đang tranh giành từng lá phiếu một, đang tranh giành ngang ngửa với nhau, thưa anh Vũ Hoàng.
Vâng, anh Khanh vừa nhắc tới là một chục bang, thì tại sao lại chỉ có chừng một chục bang thưa ạ? Bởi vì Vũ Hoàng nghĩ là nước Mỹ có tới 50 bang cơ mà anh Khanh.
Dạ vâng, điều đó đúng. Nước Mỹ thì quả thật là có 50 bang. Nhưng mà cuộc bầu cử chưa diễn ra nhưng mà đã có những bang người ta đã biết được cái kết quả. Tôi xin đơn cử một thí dụ, chẳng hạn như là bang California thì ai cũng biết là họ sẽ bỏ phiếu cho ông Obama của Đảng Dân Chủ. Bang Texas thì người ta hiểu là bang đó sẽ thuộc về ông Romney của Đảng Cộng Hòa. Thành ra rốt cuộc thì chỉ còn có một số bang mà cho đến giờ phút này thì cũng chưa ai rõ là đa số cử tri sẽ bỏ phiếu chọn ai. Và đó chính là những bang mà người ta gọi là những bang quyết định kết quả của cuộc bầu cử Tổng thống năm 2012, thưa anh.
Và cảm ơn anh Khanh có những cái giải thích như thế để Vũ Hoàng cũng hiểu, cũng như là một số quý thính giả có thể hiểu rõ hơn về cái cung cách bầu cử. Anh có thể kể cho Vũ Hoàng cũng như là quý thính giả là những cái bang nào mà trong ngày hôm nay sẽ quyết định ghế Tổng thống Mỹ được không ạ?
Theo tôi nghĩ đó thưa anh, thì là tôi tin rằng là mọi chú ý trong ngày bầu cử, tức là ngày 6 tháng 11 năm 2012, sẽ được dồn cho những bang sau đây. Bang đầu tiên mà tôi muốn nói đến là bang Florida. Ông Romney bắt buộc phải thắng ở đây, nếu không thì cánh cửa vào Nhà Trắng của ông sẽ rất hẹp. Hồi đầu năm thì là các cuộc thăm dò nói là ông Barack Obama dẫn trước, nhưng mà trong thời gian gần đây thì tình hình rõ ràng là đã đổi khác. Số phiếu cử tri dành cho hai ông khá ngang ngửa với nhau. Về phía của ông Obama thì ông tin là sẽ thu hút được lá phiếu của giới trẻ gốc Puerto Rico đang sinh sống ở miền Trung của bang này, cũng như là giới trẻ gốc Cuba đang sinh sống ở miền Nam của bang này. Ông Romney thì ông lại kỳ vọng vào những khu vực bầu cử mà có đông cử tri ủng hộ Đảng Cộng Hòa. Bang thứ nhì mà tôi muốn nói đến là bang New Hampshire. Bang New Hampshire chỉ có 4 phiếu cử tri đoàn, nhưng mà sẽ quyết định ghế Tổng thống nếu mà ông Romney thành công ở Florida, North Carolina, Virginia và Ohio, hay là trong trường hợp ông Obama lấy được Nevada, Colorado, Iowa và Wisconsin. 4 năm trước đây, có lẽ là anh Vũ Hoàng còn nhớ là lúc đó thì cử tri New Hampshire bỏ phiếu chọn ông Obama. Nhưng mà dàn cố vấn của ông Romney tin tưởng là họ sẽ thành công vì ông đã từng làm thống đốc ở bang Massachusetts nằm ngay ở bên cạnh, lại có nhà riêng ở ngay tại New Hampshire. Yếu tố đáng nhắc lại ở đây là nếu mà năm 2000, nếu mà ông Al Gore thắng ở bang này thì ghế Tổng thống đã thuộc về Đảng Dân Chủ. Bang thứ ba mà tôi muốn nói đến thưa với anh là bang Colorado. Kết quả thăm dò hầu như là thay đổi mỗi ngày, khiến người dân Colorado họ hy vọng là tiểu bang của họ năm nay sẽ quyết định vận mạng chính trị cho cả ông Barack Obama lẫn ông Mitt Romney. Giả sử như là ông Romney có thắng tại các tiểu bang đang nghiêng về phía của Đảng Cộng Hòa, cộng thêm với lại New Hampshire, Virginia, Florida và Wisconsin, thì lúc đó câu chuyện gì xảy ra? ông sẽ có 262 phiếu cử tri đoàn. Giả sử như là ông Barack Obama thắng ở các tiểu bang đang nghiêng về phía của Đảng Dân Chủ, cộng thêm với lại Ohio và Iowa, thì chuyện gì sẽ xảy ra? Ông sẽ có 267 phiếu cử tri đoàn. Thưa với anh, thưa cùng với lại quý vị thính giả của Đài Á Châu Tự Do, lúc đó 9 phiếu cử tri đoàn của Colorado sẽ định đoạt thắng bại cho cuộc bầu cử. Tôi còn nhớ là hồi năm 2008 thì ông Barack Obama thắng rất lớn ở đây. Nhưng mà cho đến ngày hôm nay thì người ta bảo rằng là tỷ lệ ủng hộ ông Obama ngang với tỷ lệ cử tri ủng hộ ông Romney. Ông Obama tin là ông sẽ lấy được phiếu của người lớn tuổi và thành phần cử tri Hispanic. Nhưng mà ông Romney thì lại trông chờ vào phiếu của quân nhân và gia đình binh sĩ, cộng với lá phiếu của tập thể theo Thiên Chúa Giáo. Bang thứ tư mà mọi người đang nói đến là bang Iowa. Hồi 2008, ông Obama thắng cuộc bầu cử sơ bộ đầu tiên của Đảng Dân Chủ tại tiểu bang này. Sau đó thì cử tri Iowa cũng ủng hộ ông trong cuộc bầu cử tổng thống. Đây là bang mà có một cái số điểm mà tôi thấy là đáng chú ý. Tỷ lệ thất nghiệp thấp, đó là lợi thế cho vị tổng thống đương nhiệm. Nhưng phần lớn các cơ quan truyền thông uy tín nhất trong bang, 4 năm trước đây thì họ nói là họ ủng hộ ông Obama. Bây giờ thì họ lại bảo rằng là họ ủng hộ ông Romney. Họ cho rằng ứng viên Cộng Hòa là người có cái nhìn và có chiều hướng mới tốt hơn cho nền kinh tế của quốc gia. Thành ra bởi như vậy, đây là bang mà ông Romney tin tưởng là ông sẽ thành công để có 6 phiếu cử tri đoàn. Bên cạnh đó thì ông Obama, ông cũng bảo rằng là ông vững tâm. Lý do là bởi vì ông có một dàn vận động viên hoạt động rất mạnh ở mọi quận hạt. Bang thứ 5 mà người ta nói đến là bang Ohio. Tiểu bang này đã thú thật với anh và thưa cùng quý vị thính giả, đây là bang được hai ông ghé thăm nhiều nhất. Tôi đếm từng là cho đến giờ phút này là ông Obama đã ghé qua hơn 20 lần. Ông Romney thì xuất hiện vận động cả thể hơn 30 lần. Hy vọng là lấy được 18 phiếu cử tri đoàn. Hiện giờ thì các thành phố lớn có vẻ nghiêng về phía của ông Obama, nhưng mà những vùng ngoại ô và thôn quê thì họ lại nói là họ sẽ bỏ phiếu cho ông Mitt Romney. Các cuộc thăm dò cũng cho thấy là tỷ lệ cách biệt giữa hai ông quá khít khao. Nhưng mà ông Obama được kể là đang có lợi thế. Lý do là vì như thế này. 2/3 những người đi bỏ phiếu sớm thì họ cho hay là họ ủng hộ bên Đảng Dân Chủ. Bang thứ 6 mà mọi người cũng sẽ chú ý đến vào ngày mai, đó là bang Virginia. Nếu mà chúng ta nhìn lại lịch sử bầu cử thì chúng ta thấy rõ ràng trong 40 năm liên tiếp, từ 1964 đến năm 2004, cử tri Virginia họ ủng hộ Đảng Cộng Hòa, nhưng mà năm 2008 họ lại nghiêng về phía Đảng Dân Chủ, họ ủng hộ ông Barack Obama. Tôi tin là như thế này, tập thể cử tri da màu ở các thành phố miền Nam của Virginia, họ sẽ tiếp tục dồn phiếu cho ông Obama. Nhưng mà câu hỏi lớn nhất thì vẫn là cử tri cư ngụ ở vùng miền Bắc của Virginia, họ sẽ ủng hộ ai? Ủy ban vận động tranh cử của ông Obama nói là họ thu hút được lá phiếu của tập thể nữ cử tri. Phía ông Romney thì lại bảo họ ông được dân chúng và quân nhân cư ngụ ở một số thành phố ở gần ngay các vùng cảng ở bờ biển. Họ sẽ ủng hộ cho ông. Lý do là bởi vì ông Romney chủ trương là đóng thêm tàu chiến cho hải quân. Ông chủ trương là không có cắt giảm ngân sách quốc phòng. Và những cái khu vực đó là nơi mà có những cái xưởng đóng tàu cho quân đội lớn nhất của nước Mỹ. Cư dân da trắng làm việc ở các mỏ than ở miền Nam của bang Virginia, họ cũng nghĩ, nhiều người cũng bảo rằng là có lẽ là họ sẽ bỏ phiếu ủng hộ ông Romney. Bang thứ 7 là bang Wisconsin. 4 năm trước đây, thưa với bạn Vũ Hoàng và thưa cùng với lại quý vị thính giả, ông Obama thắng lớn ở Wisconsin. Ông hơn thượng nghị sĩ John McCain của Đảng Cộng Hòa tới 14% tổng số phiếu. Năm nay là tình hình hiện đến giờ phút này vẫn chưa rõ là như thế nào. Cho dù các cuộc thăm dò đều nói là ông Obama đang dẫn trước với tỷ lệ phiếu hơn ông Romney từ 1% cho đến 4%. Nhiều người lại bảo với tôi rằng là sự hiện diện của ông Paul Ryan ở trong liên danh Cộng hòa Mitt Romney sẽ góp một phần không nhỏ để giúp ông Romney thành công tại đây. Lý do là bởi vì ông Paul Ryan là người của bang Wisconsin.
Vâng, cảm ơn anh Nguyễn Khanh về những cái phân tích cũng như là những cái trình bày quá chi tiết về những cái tiểu bang mà còn chưa có được cái quyết định cuối cùng, hoặc là về dân chủ hay là hoặc về cộng hòa, thì có lẽ là quý thính giả cũng có thể mường tượng được là cái tình hình bầu cử của Mỹ năm nay rất là căng thẳng và chỉ còn ít giờ đồng hồ nữa thôi thì là cuộc bầu cử sẽ tiến hành. Vâng, trước khi chia tay thì Vũ Hoàng muốn hỏi anh Khanh là ở Mỹ không biết là có được cá cược bầu cử tổng thống không, và nếu như có đi thì cái tỷ lệ cá cược hiện giờ là như thế nào thưa anh?
Thưa anh, là luật lệ Hoa Kỳ cấm cá cược bầu cử, nhưng mà ở nhiều nơi ngoài nước Mỹ, tôi xin đơn cử chẳng hạn như ở bên Anh chẳng hạn là như vậy, thì là các sòng cờ bạc họ đều có nhận cá cược cuộc bầu cử kỳ này thưa anh.
Vâng, thế cá cược thì thế nào thưa anh?
Đại để là họ chọn ông Obama ở kèo trên, họ đặt ông Romney ở kèo dưới. Hiện nay nếu đánh cửa ông Obama thì 2-1, ngược lại nếu bắt cửa ông Romney thì đặt 1-2. Theo ý riêng của tôi thì tôi nghĩ rằng là đặt cửa nào lúc này thì cũng chỉ đúng một nửa và sai một nửa. Vì như lúc đầu đã thưa cùng với anh Vũ Hoàng và thưa cùng với quý vị thính giả là vẫn là 50-50, chưa có ai biết được kẻ thắng người bại cho cuộc tranh cử tổng thống vào năm 2012.
Vâng, xin cảm ơn anh. Và Vũ Hoàng cũng hoàn toàn đồng ý với những cái phân tích cũng như là những dự đoán của anh, bởi vì là ngay trước giờ phát thanh thôi thì Vũ Hoàng đọc qua tin tức thấy là vẫn chưa biết ai sẽ là Tổng thống Mỹ, dù nhiều người dự đoán ông Obama có nhiều cơ hội thắng hơn là ông Romney. Vâng, thì dù sao một lần nữa thì chúng ta cũng vẫn phải chờ đợi những cái kết quả sẽ diễn ra, và hẹn gặp lại anh vào chương trình phát thanh tối nay.
Dạ vâng, xin được cảm ơn bạn Vũ Hoàng và cảm ơn quý vị thính giả.
Đài Á Châu Tự Do được thành lập với mục đích cổ võ cho quyền tự do bày tỏ ý kiến và quan điểm, đồng thời tạo dựng một diễn đàn cho những tiếng nói khác nhau ở tại các quốc gia bao gồm Miến Điện, Campuchia, Trung Quốc, Lào, Bắc Hàn, Tây Tạng và Việt Nam. Trọng tâm chương trình phát thanh của chúng tôi là tin tức và các diễn biến liên quan đến Á Châu để phản ánh càng nhiều càng tốt văn hóa và nếp sống của người dân. Chủ trương của Đài Á Châu Tự Do là phổ biến tin tức chính xác, trung thực và hữu ích, không tuyên truyền, không bè phái, không đả phá một chính phủ, cá nhân hay bất kỳ một quốc gia nào. Đài Á Châu Tự Do không phải là tiếng nói chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Cảm ơn quý thính giả đã nghe chương trình phát thanh sáng thứ ba ngày 6/11/2012 của Đài Á Châu Tự Do. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh tối nay từ 9 giờ đến 10 giờ trên các làn sóng ngắn 19, 22, 25 và 31 mét và nửa giờ đầu trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Trước khi chia tay, mời quý vị cùng nghe lại bài hát Mỗi Ngày Tôi Chọn Một Niềm Vui của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn qua tiếng hát Khánh Ly. Thay mặt toàn ban Việt ngữ, Việt Long xin chúc quý vị một ngày mới với nhiều niềm vui và may mắn.
Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui, chọn những bông hoa và những nụ cười, tôi nhặt gió trời. Mời em giữ lấy để mắt em cười tựa lá bay, và như thế tôi sống vui từng ngày, và như thế tôi đến trong cuộc đời đã yêu cuộc đời này bằng trái tim của tôi. Tôi chọn đường mình đi, đường đến anh em, đường đến bạn bè, tôi đợi em về. Bàn chân quen quá, thảm lá me vàng lại bước qua, và như thế tôi sống vui từng ngày, và như thế
Been listening to Radio Free Asia.
Radio Free Asia, Vietnamese service.
RFA, Channel 2.